This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình giáo dục học đường qua phần phụ trách của cô Lạc Hà sau đây. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của cô Lạc Hà trở lại sau một vài tuần cô bận công việc. Xin được chào cô Lạc Hà, hôm nay cô có khỏe hay không ạ?
Dạ vâng, tôi là Lạc Hà, xin kính chào quý vị và chào Hoàng Tín, cô rất là khỏe.
Dạ,
còn
vâng.
Như thế nào đấy?
Dạ, Hoàng Tín thì cũng như vậy đó cô, cũng vẫn bình, vẫn hãy mà đến ngày làm mình phải đi làm, nếu mà lạnh quá thì mặc áo giống như ngày hôm nay, thì mặc dù thời tiết như quý vị thấy là, như cô Lạc Hà thấy là trời trong xanh, nắng rất là chan hòa. Rất là thích hợp cho chúng ta hang out, đi ra ngoài hoặc là ra vườn chơi ngắm cảnh vào buổi sáng sớm hoặc là đi đây đi đó trong ngày chủ nhật, tạo ra được một cái sự thoải mái trong cái tâm hồn của chúng ta khi mà cái mùa thu nó như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, nhất là cái mùa này mà nếu như ai đến những cái chỗ mà ví dụ như các vườn Botanic Garden hay là Japanese Garden thì phải nói là chụp hình hết sạch.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa cô.
Okay. Chúng ta trở lại chương trình vì cũng có nhiều thời giờ. Thì có một cái sự thông báo nhỏ nhỏ thôi. Trước hết là lát nữa 1 giờ trưa chúng tôi sẽ có mặt tại cái đài Sài Gòn TV ở Arlington để tiếp tục giúp đỡ cho đồng hương ghi danh thêm nữa để mà có thể xin quà Noel cho các em vào cái mùa Noel này. Thì chúng tôi sẽ ngồi tại cái đài đó, đài Sài Gòn TV từ 1 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều, 1 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều, và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được rất nhiều đồng hương tới ghi danh tham dự để có quà cho các em, bởi vì chúng tôi được 100 cái đơn thì trung bình cũng có thể khoảng độ 300-400 em, nếu một gia đình khoảng 3-4 đứa con, nhưng mà mới có thể 30-40 đơn thôi, chúng tôi còn rất nhiều đơn và chúng tôi kêu gọi đồng hương nếu muốn thì xin tới để nhận quà Noel, và để điền đơn xin nhận quà Noel. Và xin quý vị đem đầy đủ giấy tờ như chúng tôi vẫn thường loan báo. Giấy tờ này thì rất là dễ. Khai sinh của các em, địa chỉ của phụ huynh học sinh, giấy báo cáo học lực của các em, giấy chứng nhận sự thu nhập của cha mẹ, và thêm một cái picture ID của phụ huynh của cha hoặc là của mẹ. Dạ, chỉ chừng đó thôi. Chúng tôi không muốn làm mất thời giờ về những vấn đề đó. Thì xin tiếp tục có một cái chương trình. Hôm nay muốn chia sẻ với quý vị, đây cũng là một cái việc đã xảy ra trong tuần trước, và tôi thấy rằng nó có quá quan trọng cho nên chúng tôi muốn chia sẻ với phụ huynh học sinh. Vấn đề này nó liên hệ đến cái chương trình giáo dục học được giáo dục đặc biệt cho các em khuyết tật. Thì chúng tôi đã nói rất nhiều từ bao nhiêu năm nay, từ cơ hội mà tôi còn nói chuyện với SBTN cho đến đài 1600, và sau này với TV Sài Gòn TV tôi cũng nhắc nhở đến cái giáo dục đặc biệt cho các em khuyết tật, là vì chúng tôi thấy rằng trong tất cả gọi là những human beings thì các em khuyết tật là những em đáng được giúp đỡ, đáng được quan tâm, và phải nói là các em ở trong hoàn cảnh rất là tội nghiệp, không tội nghiệp cho cả em mà còn tội nghiệp cho cha mẹ, phụ huynh cả em nữa. Cho nên phải nói là 80% những cái công sức của chúng tôi đều hướng về các em khuyết tật. Thì nó rất là dễ dàng khi các em bị khuyết tật, hay là phụ huynh hay là nhà trường hay bác sĩ biết được rằng con em bị khuyết tật, thì tôi thường nhắc nhở quý vị phụ huynh học sinh đến những cái trường gần cái vùng mình ở nhất để mình nói chuyện với nhà trường đó và xin họ giúp đỡ cho con em mình. Khi các em được 3 tuổi thay vì 4 tuổi thì được học mẫu giáo nhỏ, thì các em 3 tuổi các em cũng có được đi học nếu các em bị khuyết tật và được sự xác nhận của bác sĩ cũng như là tất mọi người, bác sĩ hay là nhà trường. Không cần phải chờ đến 4 tuổi mà các em có thể học được lúc 3 tuổi. Có một vài trường hợp, như tuần vừa rồi chúng tôi gặp một trường hợp rất là hẳn có chi khó khăn, bởi vì các em này cũng 13 tuổi rồi. Các em được học ở California, tất nhiên các em này được sinh ra ở California. Học ở California cái chương trình giáo dục đặc biệt. rồi bây giờ chuyển về Texas đi học một cái trường ở Waukesha, cũng là chương trình giáo dục đặc biệt. Thì với một cái em 13 tuổi mà cho là cho dù cái trẻ đi nữa, các em học lúc 5 tuổi, có nghĩa là sinh ra 5 tuổi mới đi học nhà trường, và nhà trường cho đi vô giáo dục đặc biệt. Thì từ lúc 5 tuổi đến bây giờ 13 tuổi là 8 năm em theo học ở chương trình đó, California và Texas. Nhưng mà đến khi đến với chúng tôi đó, thì xem ra phụ huynh không có một cái ý niệm chi về cái vấn đề đó cả. Cho nên vì đó mà tôi muốn đưa chương trình này lên đây một lần nữa để chia sẻ với quý vị phụ huynh học sinh. Có những vị nào mà họ nghĩ rằng là vì tôi không có tiếng Anh, tôi không biết tiếng Anh, tôi không việc lái xe, tôi bị bệnh, cho nên tôi không có một cái điều gì tôi có thể giúp đỡ được cho con em tôi cả. Và cái điều đó họ nói rằng họ cần nhờ vả những cái người mà làm việc ở nhà trường. Tôi đồng ý, bộ phận chúng tôi là phải giúp đỡ cho các em đó, không cần phải quý vị năn nỉ hay quý vị nói cái gì đó, tôi không cần biết. Bộ phận chúng tôi là giúp đỡ cho các em. Thì bây giờ những lời khuyên qua cái tình trạng của các em ngày hôm qua. Thứ nhất, khi con em mình bị khuyết tật và đã được nhận vào cái trường nào đó ở cái vùng mình cư ngụ, và bởi vì các em bị khuyết tật cho nên đôi lúc cái trường mà mình cư ngụ không có đủ cái chương trình để mà gọi là đáp ứng nhu cầu của em, thì người ta chuyển em qua một cái trường khác cũng nằm trong phạm vi của nhà học chánh mà mình đang cư ngụ. Cái đó không có nghĩa là cô ơi cô cho con tôi tới trường đó, bây giờ không nhận, họ biểu tôi đi trường khác. Cái đó không phải. Tất nhiên là ví dụ chúng tôi cho em đến trường A, mà trường A họ nói rằng vì cái sự khuyết tật của em này ở trường này không có cái nhu cầu, không có những cái tiền nghi để mà đáp ứng cái nhu cầu của các em, để dạy dỗ các em cho đúng về luật đòi hỏi của tiểu bang hay của giáo dục đặc biệt, thì người ta chuyển em qua một cái trường khác có đầy đủ tiền nghi và cơ sở để giúp cho các em. Nhưng mà bộ phận của các trường là họ phải gửi các em đến cái trường mà nằm trong vùng cư ngụ của mình. Đó là chuyện thứ nhất. Sau khi các em đã được đi học thì tôi có khuyên rất nhiều lần rồi, quý vị lấy một cái hộp, ví dụ hộp giày cũng được, hộp gì cũng được, bao nhiêu giấy tờ mà nó liên hệ đến con em mình khi mình con em mình đi học, hay khi con em mình đi bác sĩ, hay khi có những buổi họp ORD ở các trường. ORD là viết tắt của chữ admission, removal và dismissal. Thì cả em mà về khuyết tật đều phải bỏ qua những cái buổi họp đó. Khi cả em được nhận vào trường thì tức khắc nhà trường phải mở một buổi họp ORD, có sự hiện diện của các giáo viên phụ trách em, có phụ huynh, có một nhân viên của trường, và nếu mà quý vị không nói tiếng Anh, quý vị có quyền xin một giáo viên. Sau khi mọi chuyện xảy ra, người ta sẽ cho quý vị tất cả những tin tức về những buổi họp đó, quý vị phải giữ trong cái hộp, mà tôi nói là hộp dài, hộp dẹp chứ không được cả, để khi các em chuyển trường từ trường này qua trường khác, các em phụ huynh phải trình tất cả những giấy tờ đó, thì cái trường mà tiếp nhận em sau đó họ sẽ làm việc một cách rất là nhanh chóng, rất nhanh, là bởi vì giấy tờ đã gọi hết rồi, em này bệnh gì, em này được học trường nào, thì bây giờ tới một trường khác, người ta cứ thế, người ta đưa em tới thẳng cái trường mà cả em phải tới, chứ không phải đưa các em đi loanh quanh nữa, là vì cái trường hợp tuần trước phụ huynh có một giấy tờ gì trong tay cả, chỉ đem em tới rồi thôi, không có một giấy tờ gì của các trường khác, dù em đã học 18 năm ở nước Mỹ này. Cho nên tôi thấy trường hợp như vậy, tôi đưa lên hôm nay để khuyến cáo quý vị phụ học sinh có con em khuyết tật nên giữ tất cả giấy tờ liên quan đến sự khuyết tật của con em. Bây giờ trường hợp thứ hai, khi chúng tôi đưa các em đến cái trường thứ nhất, không phải là cái trường mà họ có đầy đủ những cái tiếng nghi, thì họ chuyển qua trường thứ hai. Đó là một sự chuyển giao có lý do, chứ không phải là không nhận đuổi con tôi từ trường này qua trường khác, cái đó không có. Và khi tới trường khác, thì cái trường đó họ mới có những cái luật lệ họ đưa ra. Ok, bây giờ quý vị tới là ngày thứ sáu, chúng tôi không đủ thời giờ để làm giấy tờ cho em đi học, là bởi vì sao? Chúng tôi không có tin gì về cái quá trình của em này cả, cho nên chúng tôi phải làm việc với trường cũ ở một cái ở Utah, và chúng tôi phải làm việc với trường ở California để chúng tôi lấy hết đủ hồ sơ về, thì bây giờ trước mặt chúng tôi có giấy tờ, chúng tôi mới làm việc được cho các em. Thì họ mới nói rằng thứ hai, bà đem em tới với những điều kiện như thế này, phải điền một cái sắp hồ sơ và em phải mặc đồng phục, thì chúng tôi sẽ làm việc với em, cho em vào học, và trong 3 ngày đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng tôi sẽ xin xe bus để đón và đưa các em tận nhà. Đó là những cái việc làm mà không cần phải, quý vị không cần phải năng nỉ, quý vị không cần phải nhờ cô Lạc Hà giúp đỡ, bộ phận chúng tôi phải làm. Nhưng mà nó đã xảy ra một vấn đề khác là cái người mẹ nói rằng tôi không lái xe được. Và chiều 3 ngày đầu, thứ 2, thứ 3, thứ 4 mà phải đón phải đưa, tôi không đón đưa được. Thì ý họ muốn nhờ tôi nói về trường là bây giờ cho ở nhà chờ, khi nào có xe bus tới đón tận nhà, đến đưa tận nhà thì con em mình đi học. Thì tôi phải giải thích rằng vấn đề này nó như cái trứng và con gà. Không có cái trứng thì không có con gà. Không có con gà thì cái trứng cũng có. Nếu em không thực sự bước vô trường ngày thứ 2 để đi học, thực sự là một học sinh của trường, thì nhà trường không xin xe bus cho các em. Là bởi vì biết đâu có rất nhiều trường hợp ghi tên xong rồi bỏ đi chỗ khác. Thì các em phải thực sự là học sinh của trường chúng tôi, phải ghi danh đến học cái ngày đầu tiên. Thì bây giờ chúng tôi mới nói à, đây là học sinh cần xe bus, nhà trường xin xe bus. Còn nếu như phụ huynh nói bây giờ tôi chờ ở nhà thôi, tôi không có xe bus, tôi không đưa con em tôi đi được, thì trong trường hợp đó nhà trường không xin xe bus. Nhưng mà nói cho cùng là khi mà phụ huynh đó đem con em tới gặp chúng tôi tại văn phòng làm hồ sơ để các em đi học, và khi đưa em tới cái trường đầu tiên thì vị phụ huynh đó có hai người đi hỗ trợ, hai người bạn rất tốt. Họ đi hỗ trợ có nghĩa là một người thì lái xe, một người thì chỉ đường. Điều đó chứng tỏ rằng nếu đã giúp thì họ phải năn nỉ người đó giúp cho trọ, hay là đông cùng lắm thì phải nhờ người đó giới thiệu người nào đó trong 3 ngày đầu để đón con em đưa đi và đón về trong lúc chờ đợi nhà trường xin xe bus. Thì bây giờ cái sự việc mới xảy ra, chứ không thể ngồi ở nhà chờ để được xe bus đến đón rồi mới đi học. Thì một cái vấn đề nó nhỏ, nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Và thêm một chuyện nữa, nhà trường nói rằng cái trường chúng tôi là các em phải mặc đồng phục từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến lớn. Thì ngày thứ 2 tới xin phụ huynh cho em mặc đồng phục, thì đây là cái đồng phục. Ok, em phải mặc quần màu kaki hay màu navy navy blue và sơ mi có cổ chẳng hạn. Thì phụ huynh là qua cho tôi và nói rằng con em nó không được mặc đồng phục, nó không thích mặc đồng phục. Thì tôi trả lời trường đòi hỏi đồng phục, vì vì phải cho các em mặc đồng phục. Nó đâu có biết sự khác biệt giữa cái áo quần mặc ở nhà và đồng phục đâu, mình nói rằng con tôi không mặc đồng phục được. Đó là những cái vấn đề mà nếu phụ huynh không dứt khoát, phụ huynh không nhất quyết là giúp cho con em mình để các em có thể tới trường thì không ai có thể giúp được cả. Tôi phải giải thích đến mấy giờ đồng hồ, rất là nhiều, ngồi giải thích từng ly từng tí, nhưng mà cuối cùng vẫn nói về vấn đề là con tôi không mặc đồng phục được. Thì cho nên chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị cái những vấn đề này nó không khó khăn gì cả, nó rất là dễ. Mình muốn người ta giúp cho con mình thì quý vị phải bỏ một chút thời giờ giúp cho con em. Tôi đồng ý với quý vị phụ huynh này là vì bà không biết tiếng Anh, bà cũng người không khỏe, cho nên đôi lúc không có chú trọng. Nhưng mà bây giờ đã lỡ có một cháu nó bị khuyết tật như vậy thì dù sao đi nữa chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ bằng mọi cách, cho dù những cái em này mà nếu không thuộc của nhau chẳng forward một nhau chẳng khác, nếu như cái việc đến tay chúng tôi vẫn rất tận tình giúp đỡ bằng mọi cách giúp đỡ cho các em. Nhưng mà cũng có một chút gì đó sự cố gắng từ cái phía phụ huynh. Cho nên bây giờ chúng tôi nhắc lại với quý vị, những giấy tờ cần thiết của con em mình bị khuyết tật quý vị phải giữ từ đầu đến cuối trong một cái hộp nào đó. Hôm nào đi họp về thì tôi có dặn lấy mình giấy nhỏ để là ngày hôm nay, ví dụ ngày mùng mấy tháng mấy đó, ngày mùng 8 tháng 11 2012, đây là giấy tờ họp ngày đó, chỉ cần viết chừng là viết tầm 7-3 tiếng Việt Nam thôi, gam lại bỏ đó. Đến khi mà các em đội trường, nhà trường ta sẽ đọc những giấy đó, ta biết là tuần từ ngày giờ nào các em đã được qua những chương trình nào, thì cái trường tiếp nhận rất là dễ dàng để có thể đưa em vào chương trình mà không cần phải mất thì giờ ngoài về California và phải khai từng ly từng tí. Tôi là bây giờ tôi ở đâu, tôi đang nhận học sinh nào và bây giờ tôi cần giấy tờ gì, nó mất thì giờ lắm. Thì đó là những cái điều nếu phụ huynh nào chưa có rành về những vấn đề đó thì hôm nay tôi chia sẻ với quý vị. Và rồi mỗi một bước đi qua quý vị giữ những giấy tờ đó. Tôi biết rằng là trong tương lai rất gần cái trường tiếp nhận em sẽ có một buổi họp ORD để mà bàn về những cái chương trình mà nhà trường sẽ giúp đỡ cho con em mình khi nào còn có sự đồng ý của phụ huynh. Nếu phụ huynh không đồng ý, nhà trường không làm gì cả. Và nếu phụ huynh được mời tới tham dự mà phụ nói tôi không rành tiếng Anh, tôi không nghe được, tôi không đi học, thì nhà trường sẽ hỏi phụ huynh một câu, nhờ người hỏi câu, bây giờ quý vị không tới họp được, quý vị có đồng ý cho chúng tôi họp với sự vắng mặt của quý vị hay không? Và nếu quý vị không tới quý vị sẽ thiệt thòi, con em quý vị sẽ bị thiệt thòi. Cái đó quý vị không thể sau này quý vị kiểu này được. Thì dù sao đi nữa, quý vị cũng ở Mỹ bao nhiêu năm nay rồi, chúng ta cũng cần phải thông thạo một vài cái điều mà nó liên hệ đến cái sự học vấn cũng như tương lai của con em mình, nhất là các em khuyết tật. Đối với nhà cảnh Phó Quốc, quý vị cứ gọi cho điện thoại cho chúng tôi, dù là không thuộc cái phạm vi của chúng tôi, và dù chúng tôi bây giờ chỉ làm việc con tuần ngày thôi, đi chơi thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn rất là gọi là hăng hái và rất là nỗ lực cũng như là rất sẵn sàng giúp đỡ cho các vị phụ học sinh có con em bị khuyết tật dù là bất cứ nơi đâu. Nếu quý vị gọi cho chúng tôi 817-740-5520. Cho nên để nhắc nhở lại một lần nữa, quý vị nên cho con em đến trường sau khi giấy tờ xong xuôi, dù rằng nhà trường chưa cung cấp xe bus là bởi vì nhà trường chưa đủ thời giờ để xin xe bus cho các em. Thì trong 1-2-3 ngày đầu, quý vị phải cố gắng đưa con em đến trường và đón con em về. Nhưng mà khi nào nhà trường hay là cả cơ quan họ cũng nói rộng rãi như vậy, nhưng tôi biết chỉ một ngày thứ hai là xe bus sẽ có cho các em. Với sự làm việc tiếp tay của chúng tôi thì là tôi chắc chắn một ngày hai ngày thứ hai là xe bus sẽ có. Và khi mà xe bus đã đến đón đưa các em rồi thì chúng tôi sẽ là người liên lạc với phụ học sinh, dù là bất cứ phụ huynh nào, và cho các vị biết là mấy giờ xe bus tới và mấy giờ xe bus đưa các em về. Trong những cái giờ mà sáng khi quý vị đưa em ra phía trước cửa nhà để đón xe bus, và khi mà xe bus thả các em ở trước cửa nhà, phụ huynh phải có mặt để đón con em và đem con em vào nhà, bởi vì tài xế không thể rời cái vô lăng, rời cái xe bus để mà để con em vào nhà cho quý vị. Có nghĩa là nhà trường làm việc đúng cái bộ phận của họ thôi. Họ đón con em từ trước cửa nhà thì phụ huynh phải đẩy con em từ trong nhà ra, rồi phụ huynh phải giúp đỡ làm thế nào đó giúp đỡ về xe bus để họ đưa con em mình lên xe bus. Khi mà xe bus trả con em mình về trước cửa nhà, phụ huynh phải có mặt sẵn đó 5-3 phút để có thể tiếp tay về tài xế đưa con em mình vào nhà, chứ tài xế không phải là người để con em mình vào nhà cho quý vị phụ học sinh. Thì cô nói hơi nhiều tại vì cái vấn đề nó quan trọng quá, nó hơi nhiều phản hoàng tin. Nhưng mà mong rằng là quý vị theo dõi chương trình và quý vị cũng có thể bảo nhau là trong trường hợp như vậy, quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để biết thêm nhiều chi tiết. Thật ra cái chương trình giáo dục học đường nó như một cái rừng, nó nhiều cái vấn đề mà lợi hại, nó có nhiều cái benefit cho phụ học sinh, thì chúng tôi đã nói quá nhiều rồi. Chương trình nào hầu như là đầu năm là tôi cũng đang ngồi chương trình này ra mỗi rẻ giúp cho phụ huynh để chuẩn bị cho các em vào trường. Bây giờ không ngờ lại nửa chừng lại gặp một em như thế này, và nó rất là đối với phụ huynh, mà cái vị phụ huynh vừa qua là bà rất là lúng túng, hầu như là không biết gì hết. Cho nên chúng tôi phải nói lại một lần nữa để biết đâu cũng có một số phụ học sinh ở trong cái hoàn cảnh này.
Rất mong là quý vị sẽ lưu ý trong cái vấn đề, nếu mà quý vị có cái trường hợp giống như vậy nhé thưa quý vị, giúp đỡ con em của chúng ta cái tuổi nhỏ để mà học hành, cái đó cũng là một cái điều bắt buộc của chúng ta rồi thưa quý vị. Cái tình nghĩa cha con, mẹ con, hay hoặc là tình nghĩa của gia đình, nhưng mà quý vị cần phải tôn trọng lấy tất cả những cái điều quy định của nhà trường khuyến khích cho con em của chúng ta, hoặc là nói như thế nào đó thì con em của chúng ta có thể hiểu rõ ràng hơn.
Dạ, tại vì cái sự giúp đỡ của nhà trường nó rất là nhiều nhưng mà vẫn có giới hạn.
Dạ vâng, đúng vậy.
Để có sự tiếp tay của phụ huynh học sinh, cho nên không thể nói rằng là bây giờ thì tôi không lái xe, tôi không được tiếng Anh, cho nên tôi không làm được những việc đó. Nếu mình như vậy thì là nhà trường họ cũng sẽ đương nhiên họ sẽ làm việc cho mình, nhưng mà vì ví dụ tôi làm trường dễ thôi, và sáng bố mẹ phải để con ra trước cửa nhà để cả em lên xe bus, và chiều quý vị phải đón con em từ trước cửa nhà đem vô nhà, mà nếu mình không để con em ra thì đâu có em mà để bỏ lên xe bus mà đi học. Đó là một điều rất là quan trọng. Bây giờ cho tôi thêm một second nữa thôi, thì cái vấn đề này có thể hai tuần sau tôi nói tiếp, nhưng bây giờ xin hoàn tiện một phút là đối với các em hiện tại đang học lớp 10, lớp 11, nhất là các em lớp 12, thì chương trình PSAT, SAT và ACT trong năm mới sẽ đổi hoàn toàn. Nhận đổi về nội dung, mà còn đổi về hình thức và về đổi về cái system nữa. Thì cho nên tôi khuyến khích các gia đình có các em lớp 10, 11, 12 nhắc nhở các em phải làm việc rất là năng nổ với cái vị cố vấn của trường mình về cái vấn đề này, gọi là người ta gọi là college admission test, nghĩa là những cái bài test để được nhận vào đại học. Và những cái bài test này trong năm mới sẽ hoàn toàn bị đổi, từ số điểm cho đến cái hình thức cho đến nội dung. À, trong hai tuần nữa chúng tôi sẽ nói rất rõ ràng về vấn đề này. Dạ thưa quý vị, bây giờ thì như mình chỉ còn có một phút, hai phút chứ nữa không? Phải không ha?
Dạ hết chương trình rồi thưa con.
À, hết chương trình rồi, ok.
Dạ vâng. Xin mời cô.
Cảm ơn Hoàng Tĩnh cũng như là chương trình đã cho tôi cái cơ hội để tiếp xúc và chia sẻ với phụ huynh học sinh những cái chương trình về giáo dục học đường. Và xin hẹn quý vị trong hai tuần tới.
Dạ
cảm
vâng.
ơn quý vị nghe và nhất là cảm ơn Hoàng Tĩnh đã làm việc với chúng tôi.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Lạc Hà rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Chúng ta hẹn gặp nhau trong hai tuần nữa.